Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 148. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Mời mở bản kinh ra. 165. Trang 165. Bắt đầu xem từ đoạn thứ hai của chú giải, hàng cuối cùng. Pháp nhi vô pháp, nãi vi chân pháp. Trụ hàng tại kỳ trung hỷ, tu tri đương sanh như thị tâm, tiện thị vô trụ nhi trụ. Ưng diệt độ nhất thiết chúng sanh, tam cú thị hàng phục kỳ tâm chi ý. Bắt đầu xem từ chỗ này. Thế Tôn ở chỗ này dạy chúng ta phát tâm. Phát tâm thật sự mà nói là tương đối không dễ dàng. Tâm Bồ Đề không phát chính là phàm phu. Nếu như thật sự phát tâm Bồ Đề chính là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Vào trước đây, đặc biệt là các đồng tu học giáo, thường thường đối với phát tâm Bồ Đề không có làm rõ ràng. Trong kinh cũng nói, trong luận cũng nói, cũng cho rằng mình đã phát tâm Bồ Đề. Đến chỗ này mới biết, hóa ra tâm Bồ Đề có nhiều điều kiện như vậy ở bên trong. Nếu không đầy đủ những điều kiện này, cái đó không được gọi là phát tâm Bồ Đề. Nếu như trong tâm vẫn còn giữ cái ý nghĩ phát tâm Bồ Đề, thì người này chưa có phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Thì nay chúng ta làm rõ ràng, hóa ra chính là chân tâm, chính là chân như bổn tánh. Bồ Tát Duyên Sơ Trụ phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, cái chân tánh đó liền gọi là tâm Bồ Đề. Ý nghĩa của Bồ Đề là giác, giác tâm đích thực hiện tiền. Chỉ cần có một niệm tồn tại, có cái ý nghĩ phát ở trong đó, là đem chân tâm của chúng ta chướng ngại, trở ngại kính rồi. Cho nên cái đó không gọi là phát tâm. Quả thật là một cái vọng niệm cũng không có. Cho nên ở chỗ này pháp không phát, cái gì phải biết. Bạn phát là sai rồi, bạn không phát cũng sai. Cho nên nhất định là phát mà không phát, không phát mà phát, đó chính là thật phát. Các vị nên đọc mấy câu này nhiều lần cho thật tỉ mỉ, bạn mới có thể thể hội được cái ý nghĩa này. Chính là cái mà trong Kinh Kim Cang gọi là không trụ hai bên, trung đạo cũng không có. Đây là trạng thái chân tâm hiện tiền. Phần trước Tôn giả Tu Bồ Đề bất luận là nói sơ học hoặc giả là nói tu hành đã lâu, tâm nên an trụ ở chỗ nào? Vọng tưởng phải làm sao hàng phục? Một câu nói này của Thế Tôn đã đem những vấn đề này thảy đều trả lời hết rồi. Sở dĩ trụ hàng tại kỳ trung hỷ đều ở trong câu này. Tu tri đương sanh như thị tâm, tiền thị vô trụ nhi trụ. Chỗ khác nhau giữa Phật Bồ Tát cùng phàm phu chúng ta chính là họ cái tâm đó là trụ mà không trụ, không trụ mà trụ. Tâm của phàm phu chúng ta là có trụ, rơi vào trong trụ. Thiên nhân tứ không, bậc thánh tiểu thừa, họ là trụ vào trong vô trụ, rơi vào có không, luôn luôn là hai bên. Không giống như chư Phật Bồ Tát, họ là trụ mà không trụ, không trụ mà trụ, vẫn là không lập hai bên. Họ cao minh là cao minh ở chỗ này. Tâm đã phát chưa vậy? Phát rồi, tuy phát mà như chẳng có việc gì. Tuy như chẳng có việc gì, họ thật sự phát tâm rồi. Tướng của phát tâm chúng ta nhất định phải biết. Phát không phát nhìn từ trên tướng. Tướng là gì vậy? Tứ hoàng thệ nguyện chính là tướng của phát tâm Bồ Đề. Họ thật sự có cái ý nguyện độ chúng sanh này. Họ thật sự đang đoạn phiền não, thật sự đang học pháp môn, không mệt, không chán. Đây là tướng. Cái này phát rồi. Phát rồi sao không phát gì? Họ hoàn toàn không có cảm thấy tôi phát tâm Bồ Đề, không có. Niệm niệm muốn độ tất cả chúng sanh, họ hoàn toàn không có nghĩ đến tôi muốn độ tất cả chúng sanh, không có. Niệm niệm đang đoạn phiền não, họ cũng không có nghĩ đến tôi phải đoạn phiền não. Đều là như chẳng có việc gì, ở trong tâm rất sạch sẽ, rõ ràng, sáng tỏ. Và trên sự tướng là không mệt, không chán. Giống như Bồ Tát Phổ Hiền ở trong Phẩm Hạnh Nguyện nói, không có chán mỏi. Các vị từ chỗ này, bạn đi lĩnh hội, đi lĩnh ngộ chỗ khác nhau giữa Phật Bồ Tát cùng Huyền Giáo Nhị Thừa phàm phu, bạn sẽ hiểu rõ ngay. Cái chỗ này một mảy may cũng không được nhầm lẫn, gọi là sai một ly đi một dặm, một chút cũng không được nhầm lẫn. Ưng diệt độ nhất thiết chúng sanh, phần trước cái bản này của chúng ta, đoạn thứ 112, kinh văn đoạn 112, các vị lật trở lại xem. Ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ, chính là chỉ ba câu này. Ý nghĩa của ba câu này chính là hàng phục kỳ tâm. Tam sự chỉ thị nhất sự. Ba sự việc chỉ là một sự việc, cũng chính là ba mặt của một sự việc. Từ ba mặt mới thấy cái sự việc này rõ ràng. Hàng phục nguyên vi bất hàng chi hạt. có cái ý nghĩ hàng phục thì làm sao có thể hàng phục nổi chứ? Chúng ta nghĩ xem, trước đây Đại sư Huệ Khả, Nhị Tổ Thiền Tông, cái tâm đó bất an. Tại vì sao tâm bất an vậy? Vọng tưởng nhiều, vọng niệm nhiều. Ngài tìm Tổ sư Đạt Ma để an tâm. An tâm chính là trong Kinh Kim Cang gọi là Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Còn cái vọng tâm này làm sao có thể phục được nó? Cùng với trong Kinh Kim Cang nói là cùng một ý nghĩa. Tổ sư Đạt Ma rất lợi hại, lập tức chìa tay ra: người đem tâm ra đây, ta an cho. Người đem tâm ra đây, ta hàng phục cho. Câu nói này là khiến Ngài hồi quang phản chiếu. Đại sư Huệ Khả xoay trở lại, tìm tâm không được. Đây là người thông minh. Tìm tâm hoàn toàn không thể được. Con tìm tâm tìm không ra. Không có, không có tâm thì còn cái gì an hay không an? Còn có gì hàng phục hay không hàng phục? Thật có tâm vậy mới có thể hàng phục, mới có thể hàng phục. Không có. Cái tưởng đó là ý nghĩ lung tung, gọi là vọng tưởng. Vọng không phải chân. Bạn chỉ cần nhận ra được nó là vọng thì vô sự rồi. Không nên xem nó là thật. Không cần theo đó, nó liền biến mất. Vậy là hàng rồi. Càng là muốn hàng nó thì càng thêm phiền phức. Phát tâm diệt phục như thị, tức thị vô phát di pháp. Thử giai phá ngã hiện chấp chi vi diệu phương pháp. Thật sự là diệu, nhưng mà phải hết lòng thể hội. Rất khó thể hội được. Phàm phu chúng ta tâm rất thô, cảnh giới cực kỳ phi tế. Kinh văn nghe liên tục từ phần trên xuống dưới tương đối dễ dàng một chút. Cái ý nghĩa này có thể thể hội được một ít. Nếu như phần trước không có nghe, bỗng nhiên nhìn thấy câu này cũng là chẳng hiểu gì. Thể hội được cũng không đủ, cần tự mình có thể đem nó ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, vậy mới có tác dụng. Cho nên sau cùng hai câu này dặn dò chúng ta phải tất tâm lĩnh hội, là toàn tâm. Ý nghĩa của tất là hoàn toàn viên mãn. Toàn tâm mà lĩnh hội, mà lĩnh ngộ, mà thể hội. Phương vi thiện dụng công giả, sau đó bạn có thể đem nó dùng vào trong đời sống thường ngày. Bạn vô tình cũng đã phát tâm rồi. Đó mới gọi là thật sự biết dùng công. Đoạn kinh văn dưới đây là nêu quả để rõ nhân. Tu Bồ Đề ư ý dân hà, Như Lai ư nhiên đăng Phật sở, hữu pháp đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Phủ. Chúng ta xem chú giải. thử dẫn giảng sự vi chứng. Kỳ thời chứng vô sanh pháp nhẫn, vì tại bát địa. Đây là Thế Tôn nêu ra sự việc trong quá khứ để làm chứng, cũng chính là thị chứng chuyển ở trong tam chuyển pháp luân. Chúng ta thông thường phổ thông nói là hiện thân thuyết pháp, dùng tu hành chứng quả của mình để làm một cái thí dụ nổi bật. Đây là ngài chứng quả vị Bồ Tát Bát Địa. Cái sự việc này Thế Tôn phòng văn thượng thuyết. Phòng là dự phòng, chỉ sợ có một số người nghe những điều phía trước nói sinh ra hiểu lầm, họ chưa có nghe rõ ràng nảy sinh nghi vấn, sinh ra hiểu lầm, nghi vị phát tâm vô pháp, vân hà đắc quả. Phần trước nói thực không có pháp phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phát tâm cũng không có cách gì, vì tương lai làm thế nào, làm sao có thể chứng quả? Chứng quả nhất định phải có nhân, không có tu nhân làm sao có thể chứng quả? Cho nên Phật ở chỗ này lập tức bổ sung vào là thật pháp, không phải là giả, là thật. Phát tâm không được chấp cái tướng phát tâm, chấp cái tướng phát tâm là sai. Nhược tri đắc quả giả, nãi thị vô đắc nhi đắc. Đây mới là quả chân chánh. Tất phát tâm giả, tất ưng vô phát nhi phát, quả là vô đắc liền đắc. Ở trong đây tại vì sao nói không đắc liền đắc vậy? Bởi vì vô thượng Bồ Đề. Câu nói này là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là bản thân bạn vốn dĩ có. Bạn đắc cái gì? Nếu như nói có đắc là vốn dĩ không có ta hiện nay có được, đó mới gọi là có đắc. Vốn dĩ có bạn đến đâu để được? Chúng ta cần phải hiểu rõ cái sự thật này, sau đó Phật nói những lời này chúng ta mới có thể nghe hiểu được. Người thông thường luôn hiểu lầm vô thượng Bồ Đề chúng ta không có, rất khó khăn lắm mới tu được nó. Đây là sai lầm, không biết là của vốn có của nhà mình. Không những vô thượng Bồ Đề là vốn có, thậm chí là tất cả pháp thế xuất thế gian, không có cái nào không phải vốn dĩ đầy đủ. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng sau khi khai ngộ đưa ra báo cáo của ngài với Ngũ Tổ nói: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Cái vốn tự này chính là cái gì cũng không thiếu, thậm chí là hiện nay hoàn cảnh vật chất và bạn hưởng thụ vàng bạc châu báu những thứ này, đây là thứ đầy đủ ở trong tự tánh. Nếu không phải tự tánh đầy đủ thì thế gian này làm sao có thể có những thứ này? Đã là tự tánh đầy đủ, vậy bạn được từ chỗ nào? Cho nên Phật pháp dạy chúng ta minh tâm kiến tánh. Tâm tánh vốn dĩ có, bởi vì chúng ta mê rồi Mê gọi là vô minh. Minh tâm chính là vô minh lại minh. Sự việc nó là như vậy. Minh rồi, khi vô minh bạn không thấy tánh, tánh ở ngay trước mặt bạn, hoàn toàn không có lìa khỏi bạn, ở ngay trước mặt bạn mà bạn không biết. Đây bỗng nhiên giác ngộ rồi thì vô minh không còn nữa. Vậy tất cả giác ngộ rồi, giác ngộ rồi gì mới nhận biết tánh, mới biết thế xuất thế gian, tất cả muôn sự vạn pháp đều là cái vốn dĩ đầy đủ trong tự tánh. Không những đầy đủ, hơn nữa là sanh vạn pháp. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều là sanh ra từ tự tánh. Tại vì sao hay sanh vậy? Bởi vì nó vốn từ đầy đủ. Nó sanh như thế nào vậy? Vốn từ đầy đủ là nhân. Gặp được duyên, nó liền sanh ngay. Duyên là gì? Duyên là tâm tưởng. Nghĩ cái gì, nó liền sanh cái đó. Đây là bất khả tư nghị. Đây là Phật trong Đại Kinh thường dạy chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta đem cái đạo lý này làm cho rõ ràng, đem cái chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng, mới biết chúng ta từ sớm đến tối khởi vọng tưởng. Thật khủng khiếp. Vì sao vậy? Nghĩ cái gì sanh cái đó. Vì thế Thế Tôn ở trong kinh này dạy chúng ta, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô sở trụ là đối với tất cả pháp quyết định không được chấp trước. Tại vì sao không được chấp trước vậy? Nó là tâm tánh sanh. Tâm tánh là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bạn sao có thể chấp trước nó? Bạn chấp trước nó là sai rồi. Bởi vì nó có thể sanh tất cả vạn pháp, cho nên Phật dạy chúng ta niệm Phật. Chúng ta nghĩ Phật liền sanh Phật, nghĩ Bồ Tát liền sanh Bồ Tát. Do cái chỗ này chúng ta cũng thể hội được pháp môn niệm Phật là pháp môn chân thật không thể nghĩ bàn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai làm thế nào thành Phật vậy? Bạn hiểu rõ cái đạo lý này, bạn tự nhiên sẽ biết ngay là niệm Phật thành Phật. Niệm cái gì thành cái đó mà. Họ niệm Phật, họ liền thành Phật. Họ không niệm Phật, họ không thể thành Phật được. Niệm Phật thành Phật. Cái đạo lý nó là như vậy. Cho nên quyết định không được phép niệm tham sân si. Người thế gian đều niệm tham sân si. Tham sân si là gì vậy? Là ba đường ác. Tâm tham là đường ngạ quỷ. Hàng ngày niệm tham, tương lai sẽ đi đến đường ngạ quỷ. Niệm sân hận là đường địa ngục. Ngu si là đường súc sanh. Cho nên quyết định không được niệm tham sân si. Đem phiền não tham sân si ở trong tâm, phải đem nó nhổ sạch. Dùng phương pháp gì? Phương pháp của Tịnh Tông rất diệu. Bạn thực sự muốn dẹp sạch tham sân si, đó cũng là việc rất không dễ dàng. Bởi vì cái nghiệp chướng này là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, vô tình nó lại khởi lên rồi. Pháp môn Tịnh Tông dạy chúng ta dùng danh hiệu của A-di-đà Phật, đem nó đổi trở lại. Trong tâm vừa khởi ý niệm liền A-di-đà Phật chuyển đổi trở lại. Cái phương pháp này vô cùng xảo diệu. Bạn cái công phu này dùng lâu rồi, dùng thành thục rồi, quả thật là đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước này, một câu Phật hiệu thấy đều thay hết. Thế là thành công, mà đời này đã thành Phật rồi. Cho nên bạn hiểu rõ những đạo lý này, hiểu rõ cái sự thật này, mới biết Phật nói phát mà không phát, đắc mà không đắc, không đắc mà đắc, không phát mà phát. Đó là chân tướng. Vậy mới nói rõ ràng, nói sáng tỏ. Thử sự tiền hậu lưỡng dẫn chi, nhi mệnh ý bất đồng hữu tam. Cái sự việc này chính là Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng, được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Ngài. Phần trước chúng ta nhìn thấy một lần, ở chỗ này lại nhìn thấy một lần nữa. Đây là câu chuyện Thế Tôn chứng Bồ Tát Bát Địa. Tiền vấn ư pháp hữu sở đắc phủ, đã viết ư pháp thực vô sở đắc, kỳ ý trọng tại đắc tự. Thế Tôn hai lần trích dẫn cái sự việc này là cùng một sự việc như nhau, nhưng mà ý nghĩa khác nhau. Phần trước là nói đắc vô sanh pháp nhẫn, hỏi có sở đắc hay không, dụng ý là ở đắc. Chỗ này nội dung mà đoạn này nói, trọng điểm của nó là ở chữ pháp. Có pháp đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề hay không? Cho nên cái dụng ý này của Ngài khác nhau. Pháp mà phía trước hỏi là chỉ vô sanh pháp nhẫn, pháp mà chỗ này nói là chỉ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên là cùng một chữ pháp như nhau, mà hướng chỉ khác nhau. Nhân bất trụ pháp, cố kim viết viên mãn chứng đắc cứu cánh quả pháp nhi thành Như Lai. Như thị nhân, như thị quả, ti hào bất sản. Phật thọ ký cho Ngài, ông được vô sanh pháp nhẫn, ông đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là Phật nói. Bản thân Ngài có cái ý nghĩ này hay không vậy? Không có. Bản thân nếu có cái ý nghĩ này thì Phật cũng sẽ không nói cho Ngài rồi. Bản thân Ngài quả thật là có cái ý niệm này, nhưng mà cấp bậc của Ngài cũng thật sự thăng cấp cao như vậy. Từ đó cho thấy Phật ở trong kinh này đã nói với chúng ta một câu vô cùng nổi tiếng: tất cả thánh hiền đều vì pháp vô vi mà có sai biệt. Tất cả thánh hiền, nếu như bao gồm cả tiểu thừa vào nữa, từ sơ quả tiểu thừa đến Bồ Tát Đẳng Giác, Biên Giáo Đại Thừa, tại vì sao Phật nói nhiều tướng sai biệt như vậy? Tiểu thừa, tứ quả, tứ tướng, Đại Thừa 51 cấp bậc, thật ra người tu hành chân chánh ở trong tâm quả thật là không có cái chấp trước này, cũng không có cái phân biệt này, không có cái ý nghĩ này. Đây là Thế Tôn nói đối với phàm phu. Tứ quả tứ hướng cũng là nói đối với phàm phu. phàm phu chưa có chứng được cái quả vị này. Bồ Tát ở trong pháp vô vi có sâu càng khác nhau. Người cạn thì Phật nói cấp bậc thấp, người sâu thì Phật nói cấp bậc của họ cao. Nhưng mà các vị nhất định phải biết, bất kể là sâu hay là cạn, người tu pháp vô vi tâm địa đều thanh tịnh, đều không có nhiễm trước. Cũng chính là chúng ta bình thường nói độ thuần tâm thanh tịnh của họ khác nhau. Cấp bậc càng cao thì càng thuần tịnh, là cái ý nghĩa như vậy. Cái ý nghĩa này nếu như các vị hơi sáng tỏ một chút, sau đó nói với bạn hoàn cảnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc, người ở nơi đó không có tên, không có họ tên, không có tên. Người của nơi đó, chỗ cư trú cũng không có tên đường, cũng không có số nhà. Mỗi người tướng mạo đều như nhau. Bạn có cảm thấy kỳ lạ hay không? Nếu như bạn nghe hiểu được nghĩa đoạn văn này, bạn sẽ cảm thấy không kỳ lạ. Không những không kỳ lạ, tôi tiếp tục nói với bạn một cái sự thật. Nếu như bạn không có hiểu rõ ràng, nghe xong sẽ giật cả mình. Thế giới Cực Lạc cũng không có tứ độ, cũng không có tam bối, cũng không có cửu phẩm. Các bạn thử nghĩ có đúng không? Nếu như có những thứ này, tâm họ còn có thể thanh tịnh không? Họ chẳng phải là khởi phân biệt vọng tưởng chấp trước rồi sao? Không có. Từ đó cho thấy tứ độ tam bối cửu phẩm là Phật nói đối với chúng ta. Cái nơi đó của họ có phải có những việc này hay không? Có. Nhưng mà những người đó trong tâm không có cái chấp trước này, không có cái phân biệt. Là giống như chúng ta cái giảng đường này ở lầu 5, phải leo mấy chục cái bậc cầu thang lên. Các bạn lên rồi, trong tâm còn có nhớ tôi đã đi bao nhiêu bậc cầu thang hay không? E rằng không có. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó thực sự là có tứ độ tam bối cửu phẩm. Bạn hỏi họ, trong tâm không có ý nghĩ này. Đó gọi là tâm thanh tịnh. Cái người ta chú trọng là tâm thanh tịnh, chứ không chú trọng phẩm gì gì. Không giống như chúng ta người ở đây, tôi nhất định phải thượng phẩm thượng sanh, phẩm vị thấp cũng không cam tâm. Vì có thể đi được không? Nói thật ra có một số người là dùng cái phương pháp này, phẩm vị cao, niệm nhiều, bảo bạn niệm nhiều để tránh cho bạn không được giảng sanh. Kỳ thực chấp trước kiên cố, tôi nhất định phải nhất tâm bất loạn, tôi nhất định phải thượng phẩm thượng sanh. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc phẩm vị rất thấp. Là nguyên nhân gì? Tâm không thanh tịnh. Cái tất cả đều không chấp trước đó, hoàn toàn không có nghĩ đến phẩm vị. Họ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phẩm vị trái lại rất cao. Tại vì sao vậy? Là tương ưng với đạo lý mà chỗ này nói. Lý cùng sự đều phải làm cho rõ ràng, đều phải làm cho minh bạch, quyết định không được có phân biệt chấp trước. Vậy thì đúng, là tương ưng với nghĩa kinh. Tiền vấn ư pháp hữu sở đắc phủ, thì cử quả minh nhân. Là dùng quả để hiển bày nhân. Nhiên pháp tự thị chỉ vô sanh pháp nhẫn, cố chỉ cử bát địa quả, minh phát tâm nhân. Đây là nói phần trước Thế Tôn nêu cái thí dụ này. Ở trong đoạn này, thử trung chi pháp thì chỉ vô thượng Bồ Đề. Còn viên mãn hơn nhiều so với vô sanh pháp nhẫn. Cố ưng dĩ lưỡng trọng nhân quả thích chi, ư nghĩa phương viên. Cái ý nghĩa này mới có thể đói viên. Đây là tại vì sao Phật Nhiên Đăng phải thọ ký cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo lý là ở chỗ này. Bồ Tát Bát Địa cách quả vị Như Lai đã tương đối gần kề rồi. Nếu như tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi, thì cái tốc độ đó tương đối nhanh chóng. Đạo lý của nhân quả đã bao gồm tất cả pháp môn thế xuất thế gian. Tất cả pháp không lìa nhân quả. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Thuyết nhất Như Lai, tức hàm hữu bất ưng trụ pháp ý tại hỷ. Như Lai ư nhiên đăng Phật sở. Ở trong kinh này phàm là nói Như Lai đều là nói từ trên tánh đức. Ở trong tánh đức không nhiễm mảy bụi thì làm gì có trụ hay không trụ. Nói trụ không trụ đều sai rồi. Dưới này nói Như Lai thị tánh đức chi xưng, giác tánh viên minh, khởi hữu pháp trận. Nói trụ là pháp trận, nói không trụ cũng là pháp trận. Tác Phật thời như thử, tích tại bát địa thời, kỳ tâm vô pháp trần giả khả tri. Không những ở bát địa, là ngay cả trên quả vị sơ tính cũng đã không chấp trước pháp trần rồi. Đối với bốn tướng đều không chấp trước: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Quả vị sơ tính viên giáo ngang bằng với sơ quả tiểu thừa. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Phật đưa ra cái vấn đề này, hỏi thử tôn giả Tu Bồ Đề, ý của ông như thế nào? Kiểm tra thử Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề rất thông minh, rất có trí huệ, không cô phụ sự chỉ dạy của Thế Tôn, bất giả Thế Tôn. Như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, Phật ư nhiên đăng Phật sở, vô hữu pháp đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bất giả, câu này là câu sống, không nên cho nó là từ phủ định để xem, thế bạn sẽ hiểu sai nó ngay. Ý nghĩa của bất, dùng cách nói hiện đại để nói là không được nói như vậy. Cái ý nó là như vậy, là không được phép nói như vậy. Cho nên nó không phải là từ phủ định, cũng không phải khẳng định, cũng không phải phủ định. Cho nên phải hiểu ý nghĩa của trả lời. Ở trong Kinh Kim Cang vấn đáp, tình hình như vậy là rất nhiều. Chúng ta xem chú giải. Bất giả, cái chữ này là câu sống. Vị phi vô pháp, phi hữu pháp giả. Ở trong cái ý nghĩa này, không thể nói có pháp, cũng không thể nói không pháp. Nếu bạn nói không pháp, ngài có pháp. Nếu bạn nói có pháp, ngài lại nói không pháp. Loại cách nói này người mới nghe, đây là nói cái gì vậy? Rốt cuộc là có hay không? Thật ra Phật nói cái lời này mới là lời chân thật. Chúng ta nói không, nói có đều là nói bậy rồi, đều là nói bừa, không phải là lời chân thật. Lời nói này mới là lời chân thật, là hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật. Nói phi vô pháp, phi vô chính là có, trên sự là có. Phi hữu pháp chính là không, trên lý tức là không. Cách trả lời này là hai bên sự lý đều nói đến rồi. Sự lý viên dung, chân thật là không trụ hai bên. Cách đáp này rất diệu. Bỉ thời chánh mong thọ ký đương lai tác Phật, hứa kỳ tương lai đắc chứng quả pháp chi xưng giả. Cố phi vô pháp. Thế Tôn, chứng quả gì bát địa? Quả thật là gặp được Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng giảng kinh thuyết pháp, Bồ Tát cũng là mỗi hội nhất định đến. Được Phật thọ ký, đây là trên sự. Trên sự quả thật có chuyện này. Cho nên nói phi vô pháp. Nhiên bỉ thời thực dĩ chứng vô sanh pháp nhẫn, nhất pháp bất sanh. Nhi mong thọ ký, có phi hữu pháp giả. Ở chỗ này cần nói sơ lược qua một chút. Sao gọi là vô sanh pháp nhẫn? Cái danh từ này tôi nghĩ mỗi vị đồng tu đều rất quen thuộc. Nhưng mà trong cái danh từ này ý nghĩa là gì thì e rằng rất ít người có thể nói rõ ràng. Bởi vì các bạn ở trong kệ hồi hướng có hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, đó chính là vô sanh pháp nhẫn. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, sao gọi là vô sanh? Pháp. Trước tiên chúng ta bắt đầu nói từ pháp. Pháp là tất cả dạng pháp. Tất cả pháp thế xuất thế gian, ở trong Phật pháp gọi là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Pháp là cái ý nghĩa này. Vô sanh, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, bất sanh bất diệt. Thật sự là không có sanh diệt. Phật nhìn thấy tất cả pháp không sanh không diệt. Các đại Bồ Tát cũng nhìn thấy tất cả pháp thật sự không sanh không diệt. Chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta nhìn thấy tất cả pháp rõ ràng có sanh có diệt. Động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật tinh cầu có thành trụ hoại không. Đây đều là tướng sanh diệt. Sao có thể không sanh không diệt chứ? Phật Bồ Tát nói với chúng ta không sanh không diệt là sự thật, là chân tướng. Bạn nhìn thấy cái tướng sanh diệt là giả tướng, bạn thấy sai rồi, bạn trông nhầm rồi. Tất cả pháp quả thật là không sanh không diệt. Cái việc này không dễ hiểu. Chúng ta chỉ có dùng thí dụ để nói. Thí dụ chúng ta xem TV, thấy ở trong màn ảnh cái tướng đó có sanh có diệt. Bạn xem cái hình ảnh ở trên màn hình TV đó không phải có sanh có diệt hay sao? Bạn đi vào trong phòng máy chiếu phim xem phim âm bản là không sanh không diệt. Phim âm bản không có sanh diệt. Bạn suy nghĩ cái ý nghĩa này. Cái tướng mà Phật thấy đó là tướng gì? Là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo, một sát na 900 lần sanh diệt. Chúng ta thấy là tướng tương tục, người ta thấy là chân tướng, người ta thấy là phim âm bản, chúng ta thấy là hình ảnh trên TV. Hình ảnh trên TV đó là giả, phim âm bản là thật, là chân thật. Bạn đem cái sự việc này khẳng định rồi, tất cả pháp quả thật không sanh không diệt. Ý nghĩa của nhẫn chính là thừa nhận, đồng ý chấp nhận. Tôi đồng ý cách nói của Phật, khẳng định cách nói của Phật không sai. Tất cả pháp sanh diệt là kiến giải sai lầm, tất cả pháp không sanh không diệt là kiến giải chính xác. Đây là ý nghĩa của vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát Bát Địa mới nhìn thấy tướng vi tế trong A Lại Gia, chính là tướng sát na sanh diệt. Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy rồi, cho nên Bồ Tát Bát Địa khẳng định, thừa nhận lời Phật nói không sai. Đích thân tôi nhìn thấy tất cả pháp không sanh không diệt, không có sanh diệt. Chúng ta hiện nay xem sanh tử là việc đại sự, là nguy rồi. Không có, không có cái sự việc này. Làm gì có sanh tử? Là bạn tự mình thấy nhầm rồi. Bạn tự mình đang khởi vọng tưởng. Đây là sự thật. Ngài nhìn thấy rồi, Phật mới thọ ký cho Ngài. Nhìn từ cái sự thật này, đó chính là không có pháp. Làm gì có pháp? Không có. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói tướng cảnh giới, nó là nói đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Cái này nói cũng rất hay. Đương xứ là đồng thời, sanh cùng diệt là đồng thời. Sanh cùng diệt không phải khác thời, là đồng thời. Các bạn thử nghĩ cái tốc độ đó nhanh cỡ nào. Nếu như chúng ta dùng cái khẩy móng tay để tính, một giây hai cái 108 ngàn. Là 216 ngàn. Là 216 ngàn lần trên một giây. 216 ngàn lần trên một giây. Như vậy sanh diệt không phải đồng thời rồi sao? Cho nên đó không phải khác thời. Đây là trong Lăng Nghiêm nói. Thật ra Phật nói lời này, đại khái đến chúng ta những người lơ là sơ ý này, đều không phải nói lời chân thật, tương đối gần kề. E rằng lời chân thật còn phải thêm gấp mấy lần so với cái này. Cho nên sanh diệt là đồng thời. Đồng thời vậy sanh diệt đều không thể nói. Đây là nói ý nghĩa của phi hữu pháp. Tổng dĩ hiển minh tâm, vô pháp dĩ cầu đắc, nhi hậu khả đắc. Đây là tổng cương lĩnh, cũng vô cùng quan trọng. Trong tâm chúng ta có cầu, xin thưa với các vị, là cầu không được. Trong tâm không cầu, không cầu liền đạt được ngay. phàm phu chúng ta ở trong tâm đều có cậu. Cho nên cái bạn có thể cầu được là vô cùng hữu hạn. Đó là thật sự là chỉ một phần ức vạn ở trong tánh đức. Nếu như bạn không cầu, cái bạn có được là viên mãn, bạn đều đạt được rồi. Đây là nguyên nhân gì? Bởi vì vô cầu mới là chân tâm viên mãn. Ta hôm nay dùng tâm chân thành để cầu, dùng tâm thanh tịnh để cầu, là chân thành và thanh tịnh của bạn đều không viên mãn. Tại vì sao không viên mãn vậy? Bởi vì ở trong tâm của bạn có cái chân thành, có cái thanh tịnh. Có cái thanh tịnh là không thanh tịnh rồi. Ở trong tâm có cái từ bi là không từ bi. Trong đó có xen tạp, không thuần tịnh. Chân chánh thuần tịnh phát tâm là giống như câu ở phía trước vậy. Bạn nói phát tâm từ bi, phát mà không phát, không phát mà phát, đó là chân từ bi. Tâm thanh tịnh, tịnh mà không tịnh, không tịnh mà tịnh, đó là chân thanh tịnh. Các vị từ cái chỗ này mà thể hội thật kỹ, sau đó bạn mới biết dụng công, bạn mới biết tu hành như thế nào. Đây là thuộc về phương pháp tu hành cao cấp. Sở dĩ vô pháp dĩ cầu đắc nhi hậu khả đắc, nhược trụ pháp cầu đắc tiền bất năng đắc, tất bất ưng trụ pháp phát tâm kỳ nghĩa chiêu nhiên. Những ý nghĩa này quả thật là không thể không hiểu rõ, không thể không sáng tỏ. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Chúng ta có thể nói như thế này: mọi người từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành, cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, ngày nay vẫn rơi vào cái tình cảnh như thế này, chính là bạn phát tâm có trụ. Vấn đề là ở chỗ này. Nếu không như vậy thì đã thành Bồ Tát từ lâu rồi, thành Phật từ lâu rồi, hiện nay vẫn làm phàm phu, vẫn tạo lục đạo luân hồi. Chính là phát tâm, tâm có trụ. Lỗi lầm của chúng ta là ở chỗ này. Ngày nay nghe được Phật khai thị, thật sự sáng tỏ cái sự thật này, từ nay về sau quyết định phải tuân thủ vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ, thế thì thành công ngay. Bất luận bạn tu học pháp môn nào, bạn đều thuận buồm xuôi gió, bạn đều có thể thành tựu viên mãn. Tôn giả trả lời, trả lời rất hay. Hoàn toàn không trái lại với chân tướng sự thật. Vì vậy Phật ứng chứng cho Ngài, Phật ngôn như thị như thị. Như thị là không sai. Cách nhìn của ông là rất chính xác, một chút cũng không sai. Tu Bồ Đề thực vô hủ pháp Như Lai đắc, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu nói này là ứng chứng cho Ngài. Quả thật là không có pháp, ông là đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có cái sự việc này. Tại vì sao vậy? Giác tánh viên minh liền gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhược hữu pháp trần, tiện phi viên minh. Nếu như bạn có một cái ý nghĩ được, đó là pháp trần. Nếu bạn có cái ý nghĩ tu, cũng là pháp trần. Nếu bạn có cái ý nghĩ chứng, vẫn là pháp trần. Cho nên đại sư Lục Tổ nói, xưa nay không một vật. Lời Ngài nói không sai. Nếu như chúng ta nghe xong bên trong có xưa nay không một vật, bạn thấy họ lại có một vật, có cái xưa nay không một vật thì hỏng rồi. Xưa nay không một vật cũng không luôn, cũng không có. Điều này rất khó, rất khó. Chỉ sợ bạn nghe sai ý nghĩa. Cho nên Phật nói đến cuối cùng không có cách gì, bất đắc dĩ nói. Dứt đường ngôn ngữ, bạc dấu tâm hành. Khởi tâm tức sai, động niệm liền trật. Đây là nói đến cuối cùng, là nói với chúng ta như vậy. Không được phép khởi tâm động niệm. Đây là giác tánh viên minh của bạn hiện tiền. Cho nên tâm của Phật Bồ Tát, bất luận trong cảnh giới gì, trong mười pháp giới, thuần cảnh, nghịch cảnh, tâm của Phật hoàn toàn không có dao động. Chúng ta thường nói, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tâm họ dùng là chân tâm, chân tâm viên mãn, không có khởi tâm động niệm bao giờ. Khởi tâm động niệm nhưng họ không mê hoặc, thì người này liền gọi là Bồ Tát. Bồ Tát gọi là giác hữu tình. Ở trong Tam Quy nói, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Tuy khởi tâm động niệm, họ có thể duy trì giác chánh tịnh, đây chính là Bồ Tát. Phàm phu khởi tâm động niệm, họ mê tà nhiễm. Mê tà nhiễm liền biến thành lục đạo, biến ra cái cảnh giới này. Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm, họ nương vào giác chánh tịnh, cho nên cảnh giới họ biến là pháp giới bốn thánh, chính là báo độ thanh tịnh. Chúng ta đây là báo độ uế ác. Đây cũng là đã chứng minh tất cả pháp từ tâm tượng sanh. Cho nên Phật tâm bất động, tâm giống như tấm gương vậy, rất sạch sẽ, thật sự là không nhiễm mảy bụi. Thực vô vị bỉ thời tại nhiên đăng Phật sở, thực vô ti hào hữu pháp đắc thành Như Lai chi tâm giả. Ở chỗ Phật nhiên đăng đó, Phật thọ ký cho Ngài, ông được vô sanh pháp nhẫn. Ngài không có cái ý nghĩ này. Phật thọ ký cho Ngài, ông tương lai sẽ chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngài cũng không có cái ý nghĩ này. Cái ý nghĩa này cùng với phần sau, trong lúc Phật làm tổng kết toàn kinh, đã nói hai câu nói cũng vô cùng quan trọng, hoàn toàn tương ưng. Phật nói bất thủ ư tướng, như như bất động. Phật ở trong kinh này dạy tôn giả Tu Bồ Đề, bản thân Ngài đã làm được rồi. ở chỗ Phật Nhiên Đăng, lúc Phật thọ ký cho Ngài, Ngài bất thủ ư tướng, Ngài không có chấp cái tướng, Ngài như như bất động. Thực nhân tâm, trung vô thử quả pháp, nhi hậu đắc thành Như Lai. Như Lai cũng là cái giả danh, đều là bất đắc dĩ mà lập nên, lìa tướng danh tự. Tại vì sao lập nên những giả danh này? Là để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Ngôn thuyết là chỉ dạy phương tiện khởi kiến mà lập nên. Nhưng mà chúng ta phải biết dụng ý của Phật. Những thứ này có thể dùng, nhưng không được chấp trước. Chúng ta có thể dùng, nhất định không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Sử tri tuy đắc nhi thực vô sở đắc, phương vi tánh đức biên chương chi Như Lai. Đó đích thực là Như Lai, một chút cũng không giả. Như Lai cái ý này cũng vô cùng sâu rộng. Như Lai giả chư cổ Phật chi tái lai. Phật Phật đạo đồng, không có sai khác. Trí huệ đức năng không có gì nào không viên mãn. Và Thế Tôn ở chỗ này từ trên sự đã nói với chúng ta một câu, nói rất hay: Như Lai giả chư pháp như ý. Câu này giải thích thật sự là diệu hết chỗ nói.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.